Thành ra bây giờ sẽ nói như vậy, giống như nước ở trong biển cả chỉ duy có một vị mặn, đạo của ta cũng chỉ duy có một vị giải thoát bình đẳng. Thành trở lại với cái nghĩa mà của kinh Đại Thừa Vô Lực Nghĩa nói này, Như Lai hồi nào giờ nói một pháp chưa từng nói hai pháp, tại chúng sinh điên đảo thành ra mới sinh ba sinh bốn sinh năm, còn kỳ thật ra thì chỉ có một. Thành ra hễ người nào mà còn thấy có thừa này thừa nọ thì đương nhiên không phải là thánh giáo thật, không phải là chân chính, tức là gọi rằng chân thật chi giáo được. Nếu mà bây giờ thì ngài Thân Loan đây là quyết định rằng là nói là đại kinh, tức là kinh Vô Lượng Thọ nó mới là chân thật chi giáo, mà không có chịu nhìn nhận những cái kinh khác là chân thật chi giáo. Rồi đó là nói là giáo, nó là luận chứng về giáo để mà phán giáo đó, để mà nhất định nói rằng là kinh Vô Lượng Thọ là kinh chính hết của pháp môn Tu Tịnh Độ. Thói thường thì đại đa số dân Việt Nam mình gì chỉ kinh A Di Đà thôi, chỉ biết kinh A Di Đà thôi. Nhưng mà đối với lại Tịnh Độ đó thì là kinh Vô Lượng Thọ nó quan trọng hơn là kinh A Di Đà. Rồi đến hành thì biết giáo như vậy rồi, bây giờ hành là tức là sự tu hành, nội dung tu hành tức niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chủ trương hành niệm Phật nhiếp hết thể thiện pháp, đủ mọi gốc đức mau chóng viên mãn, công đức nhất thật chân như, nên gọi là hành này là đại hành. Còn nếu là hành thì nói được là hành Tịnh Độ là đại hành. Tại sao Thân Loan nói giản dị? Tại vì hành cái hành niệm Phật pháp môn, hành nó là hành tu hành. Hành cái gì? Hành niệm Phật. Thì khi mà hành niệm Phật nó thì được nhiếp vào trong cái bản nguyện của Phật. Thì cái nhiếp vào bản nguyện của Phật đó là đồng với cái nghĩa là tâm mình với tâm Phật phải tương ưng. Thành ra thành tựu được cái công đức lớn đó. Mà một khi một cái hành mà đưa đến một cái công đức lớn thì đương nhiên hành nó là đại hành. Thành ra vì vậy nói rằng là pháp môn niệm Phật nó là đại hành. Nhưng mà ở đây thì mình cũng có thể nói một điều rằng là đấy là Tịnh Độ lập luận. Thế nhưng rằng là mấy cái tông phái khác á, thì lại lập luận khác. Mấy tông phái khác thì cũng lập luận rằng là đúng rằng là tâm mà tương ưng với này tâm Phật đó thì mới được nhiếp vào trong bản nguyện. Cái thật ra mà nói cái vấn đề là một người vãng sinh Tịnh Độ thì chẳng có một cái cách gì khác hơn rằng là cái người đó là rơi vào trong cái vòng độ hóa của Đức Phật A Di Đà, tức là vào được vào trong cái vòng độ hóa của A Di Đà. Cũng giống như một người không biết gì đạo Phật hết, rồi bây giờ họ mới bắt đầu tin đạo Phật hay biết đạo Phật, họ mới đi chùa đi gì họ quy y là họ bắt đầu rơi vào trong cái vòng của đạo Phật. Đó. Thành ra từ đó trở đi họ mới bắt đầu nhiếp. Thế nhưng cái để ý nó sẽ có những cái thứ như vậy. Chẳng hạn như là Pháp Tương Tông thì nói là có ngũ chủng tính phân biệt, chứ không có nói là tam thừa quy nhất được. Tại vì có ngũ chủng tính rõ ràng. Bởi vì có nhiều kinh Đức Phật nói như thế. Thì đương nhiên cái loại mà là bất định đó, thì cái loại đó gặp thanh văn thì thành thanh văn, gặp linh giác thì linh giác, gặp tà thành tà. Ừ. Đúng rồi. Thế là chẳng hạn thì dù bây giờ một người mặt pháp, người đó cũng có thể rơi vào trong cái vòng của Phật pháp, nhưng mà cái vòng Phật pháp mà vòng Phật pháp của mát thì cái người đó chỉ biết như vậy thôi, chỉ biết rằng là phe này phe nọ, chỉ biết là chống thầy này chống thầy kia và phe này phe nọ hết. Còn giáo lý thì ù các cả, không cần giáo lý, chỉ cần rằng là phe thôi. Tôi là phe giáo hội A, tôi chống giáo hội B, tôi là chùa C chống là chùa D, tôi là theo ông thầy B chống thầy Z, chỉ vậy thôi. Còn ngoài ra thì giáo lý hoàn toàn không biết gì hết, thì nó rơi vào cái đó. Mà khi nó rơi vào cái đó nó thì nó thành ra rằng là cái tâm nó thành ra rằng là gọi rằng là cái tâm nó đến với Phật pháp nó chỉ có một cái vấn đề gọi là phiền não sân si, vì phe phái vì binh nhau cho nên sân hận, cho nên sân si. Thành ra cũng bước chân vào vòng Phật pháp nhưng mà bước sai. Thế đó là mặt pháp. Thế nó sẽ rơi mặt pháp. Cho nên rằng là vì những cái lý lẽ nói trên đó thì tất cả những cái những cái mà gọi rằng là nếu mà theo trình độ, nếu mà niệm Phật thì rơi vào cái vòng của Đức Phật A Di Đà. Nếu mà theo những cái tôn giáo, cái tông phái khác á, thì đương nhiên cũng đúng như vậy, cái tâm của mình như thế nào á, thì mình tương ưng. Thành ra hoặc là khi mình tương ưng, mình rơi vào đó thì tâm của mình bị cuốn theo chiều gió. Đó. Khi mà mình mà bước chân vào trong cái vòng mà tranh chấp á, thì mình sẽ, cái tâm của mình nó sẽ tranh chấp. Thì tự nhiên mình sẽ có một cái rằng là phe ta và phe địch. Cho nên mình cười Tỷ Duệ Sơn hay là mình cười mấy ông tăng Nhật Bản chống nhau, nhưng mà mình cũng đừng quên rằng là nhiều khi mình cũng thấy kẻ địch của mình đó cũng là Phật giáo. Có nhiều khi Phật giáo không có bị ngoại đạo đàn áp mà Phật giáo bị Phật giáo đàn áp. Có khi chúng ta cũng bị Phật giáo đàn áp. Chứ không phải rằng là lúc nào cũng Phật giáo cũng chỉ là đóng vai rằng là bị đàn áp không thôi đâu. Có khi Phật giáo cũng ra tay đàn áp. Thế nhưng mà nói Phật giáo thì tội nghiệp. Phật giáo không có đàn áp, chỉ có Phật giáo tà. Với đàn áp lẫn nhau thôi. Tức là một thứ mà Phật giáo mạt. Cho nên cái tâm làm sao á thì tự nhiên nó thành như thế. Cho nên chính vì vậy cái người tu phải để ý cẩn trọng. Tức là cái tâm của mình đừng có để dao động trước cái sự kiện như vậy. Vứt nó đi. Chỉ tìm hiểu giáo lý thôi. Chỗ nào đáp ứng tìm hiểu giáo lý thì được. Chỗ nào đáp ứng tìm hiểu giáo lý lìa nó đi, giống như Đức Phật dạy rằng tỳ kheo mà ở trong một khu rừng 3 đêm liên tiếp mà không tiến bộ nên lìa khu rừng đó ra đi. Nên cái người học Phật như nào cũng phải để ý để tứ đến tất cả những cái sự kiện nó trên đó. Chỉ có rốt lòng phụng sự hay là làm bất kể một cái gì liên quan tới vấn đề mà thượng cầu hạ hóa, còn không có can thiệp hay nhúng tay vào những chuyện mà rằng là chỉ có gọi rằng là phô trương danh thế hay là chức phận hay là gọi là phe phái hay là danh văn lợi dưỡng. Tuyệt hết nó đi. Thì những tông phái khác thì cho cũng vậy, khi mà cái tâm của mình khi tu hành á thì cái tâm của mình nó sẽ tương ưng với lại cảnh giới của Phật pháp. Mà khi mình tương ưng với cảnh giới của Phật pháp á, cảnh giới của Phật pháp, còn đây nói cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, thì thật ra cảnh giới của Đức Phật A Di Đà thì cũng là cảnh giới Phật pháp, mà cảnh giới Phật pháp cũng là cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Cho nên khi rơi vào trong cảnh giới của Phật đó, thì được vô lượng Phật. Tại vì sao vậy? Giờ mình suy nghĩ như vậy nè. Cho nên chữ A-di-đà Phật cũng có nghĩa là vô lượng Phật. Tại vì bây giờ một người mà phát một cái thiện tâm á, đâu có phải một Đức Phật thấy. Đâu có phải, không có bao giờ Đức Phật có chia công việc giống như rằng là giáo hội giáo hè hay là mấy thầy nào chia với nhau chùa lãnh thổ. Là nhớ nha, cái nước Pháp thì là thầy đó, mà nước Đức là thầy đó, mà Thụy Sĩ là thầy đó nha, chưa. Phật không có làm như thế. Mà Phật nào đó, cái lãnh thổ của Phật nào nó cũng là một cảnh giới vô chủ, mênh mông, nhất thiết chúng sinh đều là đối tượng. Có Đức Phật nào mà lại nói rằng là chỉ có cái chúng sinh ở xứ tôi không? Đức Phật nào nó nhất thiết chúng sinh, nhớ nha. Mà Bồ Tát tu hành cũng nó nhất thiết chúng sinh. Như vậy một mình chúc phục đây có vô lượng Phật chăm nom. Sướng nha. Thế mà để rằng là nghèo rớt mồng tơi đến độ chẳng có một Phật nào bên cạnh. Khổ nhá. Khổ nhá. Đó. Thành ra mình phải hiểu như vậy. Thế thì ở đây bất kể một cái người nào cũng có vô lượng Phật bảo hộ. Thành ra một khi mà cái tâm của mình mà nó tương ứng với Phật pháp á, thì tương ứng với vô lượng Phật, nhớ nhá, chứ không phải một Phật đâu. Tại vì không lẽ rằng Đức Phật A-di-đà dành cho mấy Đức Phật kia bảo thôi đừng đụng tới cái mấy đám đồ chúng của A-di-đà nha. Có chuyện đó. Đó. Thôi đừng có đụng tới nha. Đó. Mấy cái người mà niệm A-di-đà Phật là mình đừng có đụng tới nha không. Vậy thì có gì Phật. Mà nếu như vậy thì Đức Phật Thích Ca đã cấm không có cho niệm Đức Phật A-di-đà. Đức Phật Thích Ca đâu có tình cho không, biếu không như vậy. Thế đương nhiên là mình phải hiểu rằng là tất cả Đức Phật đều nhằm cho chúng sinh được tất cả mọi sự lợi lạc mà giới thiệu, mà nói. Mà cho nên như vậy có nghĩa là Đức Phật để tâm tới tất cả những cái người đó, cho nên dạy họ niệm Phật, hoặc dạy họ tụng chú, hoặc dạy họ tham thiền. Anh vì như thế một khi được Đức Phật A Di Đà tiếp rước là đương nhiên được Vô Lượng Phật tiếp rước, hoặc là được Đức Phật Dược Sư tiếp rước là được Vô Lượng Phật tiếp rước. Đức Phật Dược Sư, Đức Phật A Di Đà không có cấm kỵ nhau rằng là nói rằng là có cái nhóm phe phía đông đó là thuộc lãnh thổ của cái ông Phật đó, mình đừng có đụng tới, mình đừng có lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng chư Phật. Thành ra mình phải hiểu là nhất thiết chư Phật đều lấy nhất thiết chúng sinh, nhớ nha, nhất thiết chúng sinh nó làm đối tượng để mà độ. Thành ra thử tưởng tượng coi, mình có Vô Lượng Phật muốn độ mình ấy, mà họ không có tranh nhau đâu, Phật nào đâu với Phật kia cũng hoan hỷ, mà một Phật độ là nhất thiết Phật độ. Thành ra có một cái điều an ủi là không phải chỉ có một mình Đức Phật A Di Đà bi nguyện như Tịnh Độ Tông nói đâu, mà nhất thiết chư Phật gọi là Vô Lượng Phật. Vô Lượng Phật nó là Amita Buddha, là Vô Lượng chư Phật, là một Phật là vô lượng, vô lượng là một. Thành ra nhất thiết chư Phật đều nhiếp, đều thủ hộ mình hết tập. Thành ra nhất thiết chư Phật đều bình đẳng rất mực, mà không phải chỉ có Đức Phật A Di Đà bình đẳng là từ bi rất mực, còn mấy Đức Phật kia không từ bi. Mà từ hỏi rằng là nếu Đức Phật A Di Đà là số một và bình đẳng nhất mà từ bi nhất hơn là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người giới thiệu mình mới biết, còn nếu không thôi mình không biết. Vậy thì mình phải tri ân vô bờ cái người giới thiệu đó. Tức là mình phải biết là với khi mình đã tri ân người mà giới thiệu nó vô cùng, tức là đương nhiên người giới thiệu nó từ bi rất mực, rất mực từ bi là có gì. Thế sao mình lại quên? Thế sao mình lại tự nhiên mình lại chỉ nghĩ rằng là có cái người kia thôi, người mà cứu mình. Bây giờ có một người cũng nghèo, người ta nói rằng là anh tới cái người đó đi, anh xin đi thì anh sẽ được sung sướng. Rồi mình tới cái người kia mình xin sung sướng, mình quên bén nó đi, cái người nọ nó ví dụ như thế. Thì đương nhiên mình phải hiểu rằng ai là cái người khai thị cho mình. Thì cái người đó hết mực từ bi. Nếu cái người đó chỉ cho mình được cái người mà từ bi vô cùng thì cái người chỉ nó cũng từ bi. Rồi này cũng phải hiểu theo một cái nguyên tắc như vậy là đạo thừa Phật pháp nhất thiết chư Phật nó đều lấy nhất thiết chúng sinh làm đối tượng. Thành ra vì vậy mình ở trong cái tầm đối tượng đó, mình ở trong bản nguyện, mình ở trong bản nguyện của tất cả chư Phật, của Vô Lượng chư Phật. Chẳng có bản nguyện nào của Đức Phật nào mà lại sót một người nào hết trơn. Nếu mà bản nguyện của Đức Phật nào mà sót, mà với Đức Phật kia mà ngồi mà bảo là ngài đó là sót hai ba anh rồi đó, tôi mới đi lượm về, vậy thì là Đức Phật nó là không phải nhất thiết chí. Thành ra vì như thế phải hiểu như vậy. Thế thì đối với lại mọi cái tông khác thì khi mà cái tâm của mình á mà có cái niềm tín, cho nên tín nguyện hành không phải của riêng Tịnh Độ nhắc lại mà là của Đại Thừa Phật pháp lập ra. Thành ra Bồ Tát nào cũng phát nguyện hết sau khi tín, Bồ Tát nào cũng phát nguyện hết. Và khi Bồ Tát phát nguyện rồi thì Đức Phật sao thọ ký, mà khi Đức Phật thọ ký làm sao là giao trách nhiệm, tức là hành đi, hành xong thì thành Phật. Thành ra khi mà cái tâm tương ưng á, cái tâm mà khi mà nó tương ưng với đạo một cái á, là nó được vào trong bản nguyện của chư Phật. Thành ra không phải là bản nguyện của chư Phật là không có người này không có người kia, nhưng mà bản nguyện chư Phật nó phải có điều kiện. Tức là đại khái có thể nói rằng là bản nguyện của chư Phật không phải nhắm vào ác nhân hay nhắm vào thiện nhân, mà nhắm vào hữu duyên. Có duyên nữa mới đổ được, còn vô duyên thì vô phương. Nói như bây giờ không cách gì mà đổ Bin Laden được. Thành ra phải hữu duyên thôi, mà không phải Đức Phật bỏ. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là thật ra mà nói chính xác, mà theo đúng tinh thần của Đại Thừa Phật pháp, thì chính cơ đó là cái gì? Hữu duyên. Nhất thiết chúng sinh, bất luận là chúng sinh nào, từ súc sinh cho đến nhân thiên, thế hữu duyên thì đặc độ. Cho nên con chim con cá hữu duyên cũng được độ, chứ không cứ gì con người. Đó là một chuyện. Rồi một chuyện nữa là chẳng hạn như bây giờ như là Ngài Thân Loan, như Ngài Thiền Đạo nhấn mạnh đến cái vấn đề mà gọi rằng là pháp môn Tịnh Độ nó là cái pháp môn đại từ bi nhất, mà hay nhất cái thời mạt pháp là độ được nhiễm chung sinh vật pháp chưa đâu, tại sao vậy? Thế rồi còn xúc sinh với lại tam bắc đào thì làm sao cứu nó? Mà chắc chắn không sử dụng pháp môn niệm Phật được, bởi nó không biết niệm. Nếu vậy thì đâu có đâu vậy, mình hơi chủ quan, tức là mình chỉ nói rằng là nghĩa là hay nhất với thời mặt pháp đối với nhân loại thôi, và mặt pháp mà đối với lại cái loài mà ở tam bắc đạo thì vô phương. Thì vậy thì tam bắc đạo cứu bằng cái gì? Như ngài Địa Tạng ấy chẳng hạn, tức là cứu bằng gì? Cứu bằng nguyện lực. Mà nguyện lực đó là gì? Là bồ đề tâm nguyện, tức là nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên khi mà mình chủ quan, tức là mình đứng đóng vai trò của nhân thôi á, mình chỉ thấy cứu được nhân thôi, nhưng mà mình không quyết đi rằng là những cái loài kia thì cứu nó bằng cách nào và ai cứu nó. Cho nên hòa thượng chỉ cứu được con nai bằng cách đập nó à, chứ còn không có cách nào mà thuyết pháp cho nó nghe được, không cách nào mà giảng nghĩa cho nó được, ngoài cái đập cho nó sợ nhưng nó chạy. Thế thì bây giờ mới nói đến lại là chữ hành nó như vậy. Cho nên rằng là ngài Thân Loan nói rằng là quy kết là niệm Phật thôi đại hành. Thì ngài Thân Loan rồi đến cái nguyện lại căn cứ vào nguyện thứ 17 là thiết ngã đắc Phật thập phương thế giới vô lượng chi Phật bất tất tư ta xưng ngã danh hiệu bất thủ chính xác. Có nghĩa là giả sử khi con được quả Phật mười phương thế giới vô lượng chi Phật chẳng đều ngợi khen xưng tán danh hiệu của con thì con chẳng giữ ngôi chính giác. Thân Loan gọi nguyện này là chư Phật xưng dương chi nguyện, cho rằng chúng sinh niệm Phật có thể đoạn trừ nhất thiết vô minh cùng sinh tử phiền não và được đầy đủ hết mọi nguyện vọng. Xưng danh là chính nghiệp tối thắng tối diệu, chính nghiệp là niệm Phật, nhất niệm tức là nhất thanh tức là nhất niệm tức là nhất hành tức là chính hành tức là chính nghiệp tức là niệm Phật, tức Nam Mô A Di Đà Phật. Điều này có nghĩa khẩu xưng và tâm niệm đồng khởi, hết tâm tưởng đến A Di Đà tức là niệm Phật. Tức là tâm tưởng đến Đức Phật A Di Đà là niệm rồi. Trong tình đồ văn loại tổ sao nhấn mạnh điều này thì có thể đúng, là bởi vì nếu không người câm sao? Đúng không? Tại vì khi người câm họ chỉ còn có tâm tưởng thôi. Thế là khi họ tâm tưởng đến là niệm Phật rồi. Còn nếu bắt họ phải niệm thành thanh nữa thì là người câm vô phương được độ. Trong tình độ văn loại tụ sao nhấn mạnh nhất thanh tức thì xưng niệm tức thì ức niệm tức thì chính niệm. Chính niệm tức thì chính nghiệp. Tức là niệm Phật là chính niệm. Đó. Ngài Thân Loan lại nói, do bản nguyện của Đức Phật A-di-đà nhiếp thủ hết mọi chúng sinh, niệm Phật vãng sinh, cực lạc thế giới, nên thánh hay ngu, ác hay thiện, đều nương sức bản nguyện của Phật, thông qua niệm Phật được vãng sinh, gọi là niệm Phật thành Phật. Lại nói rằng, tha lực là bản nguyện lực của Như Lai, từ giải, từ ngộ, từ tu công đức đều là tự lực, thời mặt Pháp không thể tự lực mà thành Phật đạo. Chỉ có nương vào lực bản nguyện của Như Lai mà được vãng sinh thành Phật. Đó gọi là tốc vãng vô lượng quang minh độ chứng đại bát niết bàn. Thành ra điều này là về hành là khẳng định là không có tự lực được. Thân Loan nói như vậy. Quyết định là như thế. Thế thì nhưng mà điều này cũng có một cái điều. Là có những cái câu đáp. Đó là sau đời của Thân Loan cũng như trong đời của Thân Loan thì những tông phái kia cũng vẫn phát sinh ra những vị gọi là danh tăng ghê lắm. Nó ví dụ như là Vinh Tây, nó ví dụ như Đạo Nguyên, hay là Lan Khê Đạo Long. Những người mà chủ trì mấy ngôi chùa vừa rồi mình đi qua như Lan Khê Đạo Long chẳng hạn, ví dụ vậy. Hay là Đạo Nguyên lập nên là Tào Động, hay như Biện Viên Viên Nhĩ là lập ra phái Dương Kỳ, Lâm Tế Tông Dương Kỳ phái. Rồi thì Vinh Tây là Hoàng Long phái, Lâm Tế Tông vân vân. Thì những người đâu vẫn tự lực đấy. Rồi thì thứ ba đó là nói giáo lấy hành. Bây giờ nói tín. Tín tức đối với niệm Phật vãng sinh nguyện, tức nguyện thứ 18 tuyệt đối tín tâm, vì đây là nguyện quan trọng nhất tín tâm chí thành vô hạn phát nguyện hồi hướng vãng sinh. Tâm này tương thông